Đồng Văn Hảo, 40 tuổi. Anh Đồng Văn Hảo sinh năm 1956 tại ấp Phụng 2, xã Trung Nhất, huyện Thốt Nốt, tỉnh Cần Thơ. Cha tên Đồng Văn Lễ, mẹ là Lê Thị Mạnh. Anh có hết thảy 6 anh em và đứng thứ tư trong gia đình. Ngay thuở ấu niên, anh đã có tính hiếu thuận hiền hòa, giàu lòng nhân ái và chân thật. Năm lên 14 tuổi, một hôm ông Hai Quắn nói với anh: "Con xin ba cho bác dẫn đi núi một chuyến cho biết." Sau khi được sự chấp thuận của cha, anh nói với mẹ: "Má đi chợ mua cho con 4 con lươn, nấu canh 2 con, còn 2 con rộng lại, chừng nào con đi núi về sẽ dùng." Mấy ngày sau, khi giếng non xong trở về, anh đem 2 con lươn còn lại đi thả, phát tâm trường chay, quyết chí tu hành. Anh đình chỉ học phổ thông, ghi danh lần lượt dự các khóa học do Ban Phổ thông Giáo lý tổ chức tại Tân Tây, rồi đến chùa Vạn Phước ở Trà Úi và hội quán ở xã Thuận Hưng, tất cả đều thuộc địa bàn huyện Thốt Nốt. Năm 1977, mặc dù tiếp giúp cha mẹ việc đồng án ruộng rẫy, anh vẫn hăng say tham gia các công tác từ thiện xã hội, nồng nhiệt bắt cầu, bồi lộ, cất nhà. Do tính tình nhu thuận, rộng rãi giống hệt như cha và mẹ của mình, nên anh đi đâu, ai ai cũng đều thương yêu quý mến. Có lần mẹ bảo đi ruộng tưới khổ qua. Đi được nửa đường gặp nhà người ta đang lợp, anh phóng vào làm tiếp tới tối mới về, quên bẵng công chuyện của mình. Hễ thấy vợ chồng ai lớn tiếng cự cãi là anh nhảy vào dịu dàng phân giải, làm êm đẹp đôi đàn. Nói chung, về mặt đối nhân xử thế của anh vô cùng khéo léo và rất chân tình. Còn phần trở lại đời sống tâm linh, anh siêng năng nghiên cứu, đọc, học, nội điển, cũng siêng năng tham vấn Phật Pháp với các bậc tiền bối lão thành. Bởi vì thân phụ vốn là người đức hạnh, nên các thiện trí thức thường lui tới viếng thăm. Đường hướng tu của anh lấy hiếu thuận lễ nghĩa làm nòng cốt, làm nền tảng cho việc hành thiện tích đức, hồi hướng Tây Phương, song song với việc tinh cần chí thành lễ bái và trì câu lục tự ra, anh còn triệt để nghiêm trì giới hạnh, gìn giữ oai nghi. Vì thế các bạn đồng tu thấy đều kính nể. Như có lúc đang lui cui lao tác, bất chợt có bạn đạo của chị mình đến nhà, anh lập tức chạy vào trong, mặc y phục đoan trang tề chỉnh. Sự công phu hành trì của anh âm thầm như thế trải suốt hơn 20 năm. Vào giữa năm 1994, bụng anh đau ê ẩm dây dưa. Lúc đầu ít, anh điều trị qua loa không mấy chú ý, dần dà mỗi lúc tăng thêm. Đến cuối tháng 5 năm 1995, vào bệnh viện đa khoa An Giang điều trị nhưng không thuyên giảm. Thân nhân đưa đi thành phố Hồ Chí Minh, bác sĩ chẩn đoán là khối u đại tràng. Vì phát hiện quá trễ, bệnh đã tới giai đoạn nguy ngập. Biện pháp xử lý đành phải phẫu thuật và đem cả hậu môn ra ngoài. Một tháng nằm viện điều trị, sau đó ra về. Lúc này sức khỏe của anh suy sụp rõ rệt. Thế nhưng tính tâm nguyện tâm cầu sanh an dưỡng quốc thì kiên cố và tha thiết hơn xưa. Sự hành trì thì hăng hái và mạnh mẽ hơn xưa. Điều này rất thích hợp với lời khuyên: là Phật tử cho kham chí nguyện, tất nhiên là toàn thiện đường tu, sát phàm mà chẳng phàm phu, Tây Phương ký hiệu Diêm Phù rút tên. Căn bệnh quái ác hoành hành anh dữ dội bằng những cơn đau tàn khốc hải hùng, nhất là một tháng trước khi mất. Nhiều đồng đạo cùng thân quyến vây quanh, xoa chà đấm bóp để chia sẻ với anh. Có điều đáng khâm phục là anh rất hoan hỷ trả nghiệp, chẳng hề rên xiết than phiền. Anh nói: "Cũng có phước cho tôi, tuy bị bệnh hoạn kéo dài mà vẫn tỉnh táo niệm Phật, chơi mê thì khổ biết mấy. Kiếp trước chắc mình tạo nghiệp ác nặng quá nên bây giờ mới như vậy. nguyện kiếp này trả cho hết để sớm được giảng sanh. Đôi lúc đang đau, có bạn tu đến, anh bật dậy tươi cười niềm nở chào hỏi, dường như chẳng có đau đớn gì cả. Đúng như câu: bụi trần tuy bao phủ, son sắc vẫn một lòng, mây qua trăng lại tỏ, sóng lặng biển quờn trong. A Di không ngớt tưởng, Đà Phật vẫn hằng mong, nguyện sanh về Cực Lạc, chẳng thích ở trần hồng. Thời gian này anh thường thì thầm căn dặn với chị: ráng nghe chị ba, chị ở lại ráng lo chăm sóc cho má, ráng khuyên má lo tu, ráng khuyên má lo niệm Phật. Vào khoảng 20 tháng 1 năm 1996, thấy thể trạng của anh cạn kiệt, người chị đề nghị hộ niệm. Anh nói: thôi bây giờ còn sớm lắm chị ba, chừng nào gần tới em sẽ cho chư đồng đạo hay. Ngày 24, anh nhờ người thân dời chỗ nằm của mình từ nhà sàn gác phía sau ra nhà trước, đồng thời mời bạn tu đến nhà để lên chương trình hộ niệm. Hộ niệm suốt 2 đêm, đến 5 giờ 30 phút sáng ngày 26 tháng 1 năm 1996, anh bảo mọi người ngưng, ra ngoài nghỉ xả hơi một tí để gia quyến thay y phục cho mình. Khi tất cả đều ra ngoài, người chị bưng ly nước định cho anh uống. Anh nói: thôi chị ba ơi, bây giờ mà còn uống gì nữa, lo niệm Phật, em mệt nhiều lắm, sắp sửa đi rồi. Khi thay đồ xong, chư đồng đạo trở vào tiếp tục hộ niệm. Anh nói: chị ba, chị rút chiếc gối ôm ra đi, em nằm theo kiểu Đức Phật Thích Ca. Người chị y lời, anh nằm nghiêng, tự đưa hai chân thẳng ra và chồng lên nhau theo lối kiết tường. Hai tay chắp lại rồi niệm Phật. Niệm Phật được khoảng hơn 5 phút, anh thở 3 hơi thở mạnh rồi an lành giảng sanh. Lúc đó đúng 6 giờ sáng ngày 26 tháng 1 năm 1996, anh hưởng dương 40 tuổi. Âm thanh niệm Phật hiệu của chư liên hữu vang dội không ngừng cho đến giờ nhập mạch. Khi xem thấy gương mặt anh rạng rỡ, trông thế nằm vô cùng trang nghiêm hy hữu, ai ai cũng xôn xao nơi lòng, nỗi mừng vui và niềm kính phục. Đặc biệt là các khớp xương đều mềm mại và đỉnh đầu hãy còn ấm nóng. Hay tin anh mất, nhiều người, nhất là những người không tu, rơi lệ. Dường như họ tiếc thương, dường như họ đã mất đi một cái gì quý giá lắm. Thuật theo lời Mai Sen Loan. Đồng Văn Hòn, 55 tuổi. Anh Đồng Văn Hòn sinh năm 1951, là anh ruột thứ hai của Đồng Văn Hảo. Tính tình của anh chân thật, hiền hậu và hiếu thuận. Lúc lên 22 tuổi, anh kết hôn với chị Phạm Thị Mai, sinh được một người con nuôi tên Đồng Thị Diễm. Hai vợ chồng sống bằng nghề làm ruộng, nuôi vịt, suốt lúa. Khi chưa phát tâm tu, anh ăn nhậu dữ lắm, đến chừng quầy đầu hướng thiện thì cũng tinh tấn dữ lắm. Năm 2000 anh ngã bệnh, đưa đi bệnh viện, bác sĩ chẩn đoán là khối u dạ dày, liền phẫu thuật. 4 năm sau bệnh tái phát, phẫu thuật lần thứ 2 tại bệnh viện đa khoa Cần Thơ, thời gian nằm viện là 21 ngày. Đang độ thanh xuân, có mấy ai biết dừng lại những thú vui, những đam mê, những đấm nhiễm của thế trần để nghiền ngẫm, chiêm nghiệm giá trị đích thực của cuộc sống, hầu hướng đến hạnh phúc chân thật của kiếp nhân sinh. Thế nên, bệnh khổ vẫn là một cơ duyên may mắn nhất. Nó giúp chúng ta thể hội lời Phật dạy một cách rõ ràng nhất, sâu sắc nhất, giúp chúng ta thân chứng hương vị an lạc và đạt được tự do tuyệt đối trong cõi đời vốn phù du đầy tang thương khổ lụy này. Suốt tháng năm dài bệnh hoạn, Chư Liên Hữu ghé thăm an ủi, nhắc lại gương hạnh của thân phụ, giảng giải Phật pháp, khích lệ tu hành. Đột nhiên anh giật mình tỉnh ngộ, phát tâm trường chay, tinh tấn lễ Phật sám hối, khẩn thiết niệm Phật cầu sanh Tây Phương. Lúc ấy khoảng giữa năm 2004. Khi thấy anh quá ư ốm o gầy mòn, có thể ra đường gió bay, chị vợ ngậm ngùi xúc cảm, khuyên nên dùng mặn trở lại để có sức khỏe. Anh khẳng khái hạ một câu xanh rờn: thà bỏ xác chứ không bỏ cuộc. Đúng theo tinh thần từ bi mà Đức Phật Thầy Tây An đã dạy: thịt thà xương máu tanh hôi, cỏ cây rau cải cũng rồi bữa ăn. Đức từ bi lòng hằng thể hiện, không sát sanh lòng thiện ta còn. Lạc chay tuy chẳng ngọt ngon, còn hơn thú vị cơm chan máu hồng. Trọn ngày, trừ thời khóa lễ bái trì niệm ra, anh miệt mài xem kinh đọc sách, khuyên nhắc gia quyến nỗ lực tu hành. Bởi xét thấy xác thân tạm bợ này dơ bẩn, chứa nhóm vô vàn khổ đau sầu hận. Mang xác thúi không làm thẹn tủi, còn đem tâm đắm đuối say mê. Nên anh dốc lòng ước nguyện sanh về cực lạc. Anh tin tưởng tuyệt đối vào 48 lời nguyện của Đức Phật A-di-đà, nhất là nguyện thứ 18: nếu chúng sanh trong mười phương thế giới nghe danh hiệu ta, khởi tâm tin ưa, nguyện sanh về nước ta, khi lâm chung niệm danh hiệu ta, từ một niệm cho đến mười niệm, nếu chẳng được sanh về cõi nước của ta, ta thề chẳng thành Phật. Nhờ chứng kiến cha, em và mẹ giảng sanh, nên anh càng thêm hăng hái. Thấy vị nào ra đi cũng tỉnh táo tư vui, thanh thản nhẹ nhàng, rất khác với thường nhân, phùng mang trợn mắt, mê mê sảng sảng khi trút hơi thở cuối cùng. Do vậy, sự tu của anh chỉ chuyên một hướng niệm Phật cầu sanh Tây Phương, sám hối lỗi lầm quá khứ, nhất quyết nguyện về tịnh độ, như lời nhắn nhủ của cổ nhân: lòng thệ với lòng, sám lỗi trước, hối lỗi sau, cố công mài dũa thì thao ra vàng, phù dung sớm nở tối tàn, đời người như giọt sương tan đầu cành. Sanh rồi tử, tử rồi sanh, nỗi chìm bể khổ sao đành cam tâm. Phen này chẳng để lỡ lầm, hồng danh sáu chữ tay cầm trong tay, nhất tâm quyết ngự liên đài, chí thành tu ắt có ngày được lên, hư nên ở một chữ bền. Sau đám tang mẹ ngày 19 tháng 3 năm 2006, 3 ngày niềm bi cảm trào dâng, sức khỏe của anh bỗng nhiên đột quỵ. Dù thế, câu niệm Phật càng khấn khích thêm hơn. Những ngày gần cuối đời, cơn bệnh hành hạ anh mỗi lúc một dữ dội. Chiều mùng 5 tháng 7 năm 2006, trong cơn mê sảng, anh vừa nói vừa lấy tay chỉ trỏ: Nó đông dữ lắm, sen ơi, nó xúm lại lôi kéo chân tao. Người em gái liền nhắc: thôi anh ráng niệm Phật đi. Anh đáp: tao niệm không được, nó đánh tao, mà đánh tới mày nữa. Mọi người xung quanh đồng thanh niệm Phật. Được một hồi anh tỉnh và khỏe lại bình thường. Đến 2 giờ khuya anh nói: sen ơi sen, thầy về kìa, em thấy không? Cô em đáp: không, ở đâu? Anh nói: thầy đứng ở gần cửa đó. Người em gái nói: thầy về độ cho anh, cho anh sáng suốt hết bệnh. Thôi anh ráng niệm Phật đi. Anh liền gật đầu. Người em gái chạy đi thắp hương các ngôi thờ cúng, rồi tiếp tục đứng bên giường hộ niệm. Sáng lại cũng như mọi ngày, chị đi bán bánh mì ngoài đầu cầu, anh qua mái trái phòng bên dùng một ít cháo rồi nằm nghỉ. Đến 7:30, thấy vợ đi bán về, anh liền bảo: bà ơi, bà thay quần áo cho tôi đi. Chị đáp: hừng sáng làm cái gì thay quần áo, hồi tối thay rồi làm cái gì thay nữa. Anh nói: thôi mà, thay quần áo cho tôi sạch sẽ đi. Khi thay xong, chị dọn cơm, nhưng anh cho biết rằng đang mệt nên anh nằm nghỉ không ăn, chị đành phải dùng một mình. Khi ăn chưa hết chén cơm, nghe tiếng anh gọi. Bà qua kêu ba sen và năm hót qua niệm Phật: chắc tôi đi, tôi mệt dữ lắm rồi, đi kêu Chiến và bảy bé lại hộ niệm cho tôi. Chị thấy anh quá tỉnh, quá khỏe nên cũng bỏ qua. Một hồi anh lồm cồm ngồi dậy hỏi: bà cho hay chưa? Chị đáp: chưa, cô ba thức hồi khuya tới giờ để cô ngủ, chứ ông kêu hoài sao? Anh nói: chàng ơi, kêu qua niệm Phật giùm đi, bà ơi, không im đâu, tôi đi à. Chị cũng không đi, vì không bao giờ tin rằng lúc này chồng mình sắp chết. Bèn ngồi bên cạnh nói: thì thôi, để tôi niệm Phật cho ông. Hai ông bà đang ngồi niệm được một lúc, kế đó người em trai bước qua, anh liền bảo: hót ơi, niệm Phật tiếp anh. Nói xong anh liền nằm xuống. Các chị em ở gần hay được, xúm lại hộ niệm. Anh nhép môi niệm theo. Chẳng bao lâu anh nhẹ nhàng qua đời. Lúc đó 9:30 sáng ngày 6/7/2006, anh hưởng dương 55 tuổi. Đến giờ nhập mạch, đỉnh đầu của anh vẫn còn ấm nóng, các khớp xương đều mềm mại, gương mặt tươi sáng lạ thường. Sự giảng sanh của anh đã làm nhiều người phát tâm tinh tấn tu hiền. Thuật theo lời Mai Sen Loan. Nguyễn Thị Thai, 65 tuổi. Bà Nguyễn Thị Thai sinh năm 1932, nguyên quán tại Bắc Năng Gù. Thân phụ là cụ ông Nguyễn Văn Khá, thân mẫu là cụ bà Trương Thị Tốt. Bà có cả thảy là 6 chị em và đứng thứ 2 trong gia đình. Khi đến tuổi hoa xuân, bà kết hôn với ông Nguyễn Văn Chỉnh, quê ở Đốc Vàng, sinh được 10 người con, 5 người mất từ nhỏ. Định cư tại ấp Vĩnh Quế, xã Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang. Bà chuyên lo nội trợ, thành phần lao động chính do ông chồng gánh vác. Đến năm 1975, ông chồng thất nghiệp, kinh tế gia đình lần hồi sa sút, rồi lâm vào cảnh bần hàn. Bà phải đi mót lúa, mót đậu, làm cỏ mướn để sinh nhai. Vì vật lộn với cuộc sống nhọc nhằn khổ cực cho chuyện manh áo chén cơm, làm bà cảm nhận sâu sắc về kiếp người. Bèo bọt trôi sông quá chơi vơi, già trẻ trước sau chẳng ở đời, vạn vật thạnh suy còn rồi mất, luôn thay đổi chẳng lúc nào ngơi. Sang hèn hạn định 3 vuông đất, thọ yểu chỉ tồn 1 tấc hơi. Trên cõi ta bà toàn những khổ, tu về tịnh độ thảnh thơi. Cho nên đến năm 1982, bà phát tâm trường chay. Mặc dù đời sống vật chất túng thiếu, nhưng bà và người con trai thứ tư rất hăng hái tham gia công tác từ thiện xã hội. Có khi bà nấu cơm đãi ăn tại nhà cho mấy 10 đồng đạo trong những cuộc sưu tầm thuốc nam quanh vùng. Thời gian rảnh rỗi, bà thường nghiên cứu kệ giảng, rồi cũng thường khuyên nhắc người quen cố gắng tu thân hành thiện. Năm 1987, người bạn đường ra đi. Bà lúc ấy 55 tuổi, cùng sống chung với 3 người con, 2 trai 1 gái. Hoàn cảnh nghiệt ngã của cuộc đời thôi thúc ý chí cầu sanh Tây Phương khẩn thiết. Nhờ chân thật tu hành, tâm tính bà ngày càng trở nên hiền lành, nhẫn nhường, cần kiệm, rộng lòng thương người. Lối xóm chòm riền ai ai cũng cảm mến. Công khóa tu trì của bà luôn giữ đều đặn, lễ lạy mỗi ngày 4 thời. Sau thời lễ lạy, bà thường ngồi niệm Phật tàn một cây nhang. Thỉnh thoảng bà cũng thường đi hộ niệm, cầu nguyện hoặc theo đoàn lấy thuốc nam ở núi, ở hòn, đôi khi ra tới rừng ở tận Đồng Nai. Trước khi mất vài năm, bà tự biết trong mình có bệnh nhưng bà giấu các con. Bà ít nói chuyện, chuyên lo niệm Phật, hầu chuẩn bị chu đáo cho chuyến đi xa được kết quả vẹn toàn. Điều này đáng để cho những hành giả đang trên bước đường cầu sanh sang Phật quốc phải học tập và phải tự hỏi lại chính mình. Do gì đến Tây Phương khó nhưng mà không khó? Hỏi lại mình thật có muốn về chăng? Trăm ngàn vạn thứ thảy thảy đều quăng, chỉ còn cực lạc khăng khăng trong lòng. Được như vậy trần hồng xóa sổ, ao sen vàng sẽ trổ hoa xinh. Hãy nên tự hỏi lại mình, nếu như đã quyết, vãng sanh khó gì? Đầu năm 1996, khi bệnh phát tác dữ dội, các con đưa bà đến Chợ Mới, An Giang, Sài Gòn, rồi ra Lái Thiêu. Các bác sĩ đều chẩn đoán là bị ung thư tử cung và đều bó tay. Về nhà, các con đặt bàn thờ, nhờ đồng đạo đến hộ niệm và cầu an cho bà. Tuy cơn đau hoành hành, bà vẫn nhờ chư liên hữu hộ niệm và cầu siêu giùm chứ không cầu an, vì bà muốn được vãng sanh càng sớm càng tốt. Một hôm cô Út Đồng đến thăm, bà nói: "Nhờ quý cô cầu nguyện vãng sanh giùm tôi, vì tôi ham vãng sanh lắm." Cô Út hỏi: "Chị có nhớ niệm Phật thường không chị hai?" Bà đáp: "Tôi không quên đâu cô ạ. Tài sản có bao nhiêu đó mà không nhớ sao được." Bệnh mỗi lúc càng nặng hơn, nhưng bà vẫn bình tĩnh niệm Phật, tâm tâm ý ý cầu sanh Tây Phương. Đến ngày 20 tháng 3 năm 1997, cô Út The, một liên hữu chân tu thân quen với bà, tới hộ niệm cho bà. Vì thuở còn khỏe mạnh, bà có nghe ông Hai Quắn ở Cần Thơ trước khi chết đưa tay chào đồng đạo, nên bà thích lắm, thường nói: "Chừng nào tôi chết, tôi cũng chào đồng đạo như vậy đó." Cho nên cô Út The lúc này hộ niệm bèn nhắc: "Cô nói lúc chết chào đồng đạo rồi mới giảng sanh, bây giờ cô tính chừng nào đi, chừng nào chào đây?" Bà mỉm cười gật đầu thay cho lời đáp. Đến sáng ngày 24 tháng 3 năm 1997, bà nói với người con trai thứ tư rằng: "Tạo ơi, bữa nay con không đi đâu nghe, ở nhà với mẹ. Con qua kêu Hai On, Năm Mung, Út Dứt, kêu mấy anh em họp lại, thắp hương các ngôi thờ cúng đi." Khi mọi việc đã xong xuôi, thân quyến và đồng đạo tề tụ đông đủ, hộ niệm được một lát thì bà vui tươi đưa tay chào tất cả mọi người, rồi từ từ trút hơi thở sau cùng. Bà hưởng thọ 65 tuổi. Thuật theo lời Nguyễn Thị Nuôi, cô con gái thứ năm của bà và liên hữu Út The. Thái Thị The, 52 tuổi. Cô Thái Thị The sinh năm 1951 tại Vĩnh Long. Thân phụ là cụ ông Thái Văn Cự, thân mẫu là cụ bà Nguyễn Thị Tròn. Hai ông bà sinh cả thảy là 7 người con, cô đứng thứ út trong gia đình. Nghề nghiệp chính của cha cô là làm ruộng và thợ mộc. Mẹ mất sớm, cha cô quy y với Đức Thầy. Năm 1939 đến năm Ất Dậu 1954, vì hoàn cảnh cuộc sống nơi quê nhà không được an ninh, cha cô muốn giữ trọn tinh thần tín ngưỡng theo đạo nên bỏ nhà cửa đất vườn đi về vùng Láng Linh để sinh sống. Sau đó định cư tại ấp Vĩnh Thành, xã Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang. Cô chỉ học tới lớp 3 trường làng. Nhờ ảnh hưởng tinh thần đạo đức và hạnh lành của cha nên cô đã phát tâm quy hướng Tam Bảo từ thuở ấu thơ. Năm 11-12 tuổi, cô thường theo cô bác đọc sám kệ trong những ngày rằm và 30 tại hội quán. Giọng đọc của cô rất hay, nhất là khi ngâm nga bài Cõi Cực Lạc với pháp môn Tịnh Độ. Ai nghe rồi cũng muốn tu. Năm 17-18 tuổi, cô hằng ngày đi sưu tầm thuốc nam và thường xuyên ghé cốc cô Út Đồng, ngồi ngoài hành lang để nghe các vị giảng viên thảo luận Phật Pháp. Được biết rằng cô ăn chay trường rất sớm, nhưng không rõ là tháng năm nào. Tính tình của cô hiền hòa, vui vẻ, siêng năng cần mẫn, chịu khó chịu khổ, lại ít nói, cười nhiều, nên ai ai cũng đều quý mến. Đến ngày 14 tháng 7 năm 1975, cha cô chỉ phát cơn mệt một tí rồi qua đời. Dâu bể tang thương nơi cõi bụi hồng làm cho cô cảm nhận sâu sắc về lý vô thường của lời Phật dạy. Mạng sống con người quả thật quá mong manh, ngắn ngủi, tạm bợ. Ý chí giải thoát đã nhen nhóm từ lâu trong tâm tư bừng lên khi khổ đau tràn ngập cõi lòng. Lúc này, các anh chị lớn đều đã ra riêng, còn lại cô với gia đình của người anh thứ bảy sống chung nơi phủ thờ. Mỗi ngày sáng cô tìm thuốc nam cho phòng thuốc đến chiều hoặc tối mới về nhà. Tắm gội xong, công phu lễ niệm rồi dùng cơm và đi ngủ. Theo tập tục gia đình, chị dâu cúng bốn chén cơm lưng lửng nơi bàn thờ ông bà mỗi ngày. Phần đó cũng là phần chừa lại dành cho cô. Buổi chiều hoặc tối đem xuống ăn. Do ông anh thứ bảy lúc này chưa thấm nhuần Phật Pháp nên chẳng mấy hài lòng với việc làm từ thiện của cô, nên đến buổi cơm tối, khi cô lên ngồi, liền cằn nhằn la trách. Vì vậy hôm nào về nhà thấy tình hình không ổn thì cô công phu lễ niệm miết cho đến khi anh mình đợi mãi mòn mỏi đi ngủ, cô mới lặng lẽ chung vô mùng niệm Phật thay cơm, đúng như lời cổ đức từng sách tấn: ráng tu trong cảnh khó tu, ráng hành giữa lúc âm u khó hành. Tu cho hết dữ ra lành, hành cho hết trượt ra thanh cuộc đời. Khổ nay chịu được vui mơi, chớ buồn những lúc tình đời khô khan. Ráng tu cho kiếp khỏi tàn, ráng hành để có lấp bằng sông mê. Phật chờ nơi chốn liên quê, khó khăn mấy cũng ráng về tới nơi. Qua chi tiết trên, chúng ta nhận thấy nhẫn lực của cô quả thật phi thường, đời nay có mấy ai đuổi theo kịp. Hằng năm khi đến mùa lúa, cô phải đi móc lúa, cắt lúa mướn hay làm mướn để có hơn một chục dạ chi dụng cho bảy lễ dỗ là bảy dạ, và đến niệm Phật ở thất của đồng đạo thì mỗi tháng dùng một dạ. Năm 1981, cô về tu chung với người cháu bà con bên ngoại nhưng lớn tuổi hơn cô là cô Hai Hằng, cũng ở tại địa phương nhà. Cứ tới mùa vụ thì cô xin tạm vắng mặt để đi móc lúa. Cách thức tu thì chuyên về niệm Phật cầu vãng sanh. Sáng thì từ 4 giờ đến 6 giờ, trưa từ 11 giờ đến 1 giờ, tối từ 5 đến 7 giờ, khuya từ 11 giờ đến 1 giờ. Cứ sau sám nguyện là niệm Phật và lễ Phật. Mỗi khi bị bệnh thì tính tâm tuyệt đối vào ba bài thuốc thầy hoặc là nước cúng trên bàn thờ Phật, khỏi phải bận lòng và lãng phí thời gian đi chữa trị đông tây y, chỉ vui vẻ trả nghiệp, thành tâm sám hối niệm Phật cho tiêu tan nghiệp chướng. Lòng tin của cô như đã được kết tinh mạnh mẽ qua những lời giáo huấn mà chư cổ đức đã từng khuyên bảo. Tin có Phật thần trợ cứu cho, tin mình tu được một lòng lo, đạo màu tại thế luôn trao luyện, siêu thoát Tây phương chỗ hẹn hò. Hôm sớm Di Đà tâm chớ lãng, tháng ngày phước đức việc đừng ngơ. Tin câu báo ứng không sai chạy, tin có liên hoa cực lạc chờ. Mùng một Tết năm 1982, cô 31 tuổi, cô bị bệnh sốt rất nặng đi tiểu ra máu lợn cợn và rất tanh hôi, có khi 3-4 bô trong 24 tiếng đồng hồ. Cô vẫn một lòng uống thuốc Phật và niệm Phật cầu vãng sanh, nhất quyết không đi chữa trị đâu cả. Cô hay Hằng và một số bạn đồng tu túc trực hộ niệm. Tình trạng bệnh kéo dài, khi tăng khi giảm, suốt 2 tuần lễ, cơn sốt mới lui và tiểu ra máu mới hết hẳn. Và thêm 25 ngày nữa, sức khỏe mới hồi phục bình thường. Năm 1983, người anh thứ hai cho một công đức nên sự sống tương đối ổn định. Cô không còn đi làm thêm trong những tháng thu hoạch vụ mùa mà thường cùng cô Hai Hằng may áo tràng cho đồng đạo. Thỉnh thoảng hai cô cũng nhận chăm sóc những ca bệnh nặng để hộ niệm. Ngoài thời gian công phu hành đạo ra, hai cô luân phiên hốt thuốc nam 3 bài gia giảm cho mọi người quanh dùng và đi hộ niệm cho người đang hấp hối. Cô còn có hạnh buông xả rất tốt, không quan tâm đến vật chất, đặc biệt là không cất giữ tiền bạc, còn việc ăn, mặc, ở lại càng rất đơn giản. Công phu hành trì cứ đều đặn như thế suốt hơn 20 năm như một ngày. Đến tháng 9 năm 2002, cô bắt đầu nhiễm bệnh, dây dưa đến cuối năm càng lúc càng trầm trọng. Tuy thể xác đau yếu nhưng cô luôn vui vẻ và tinh thần của cô vẫn kiên định, nhất là niềm tin sâu chắc về luật nhân quả, quyết một lòng uống thuốc Phật, niệm Phật để theo Phật về Tây Phương. Rất nhiều đồng đạo có cả lương y đề nghị đưa đi bệnh viện nhưng cô vẫn một mực khước từ. Điều đáng khâm phục là công phu thường khóa không ngưng nghỉ. Có lần cô nói với cô Hai Hằng: "Tôi bệnh kỳ này chắc tôi phải ra đi. Dì ở lại, dì ráng lo tu hành. Tôi chắc đi trước dì rồi." Cô Hai bèn chắc lưỡi: "Khôn quá, dành đi trước. Dì nhỏ tuổi mà dì khôn hơn tôi. Tiền thì không chịu giữ, bắt tôi giữ. Còn bây giờ ra đi thì dành đi trước." Khoảng 20 tháng chạp, có cô Hai Sáng và thím Tư Khoán ghé thăm và có hỏi cô rằng: "Chị có chuẩn bị gì để ra đi không?"
"Tôi đã có chuẩn bị sẵn hết rồi."
"Chị chuẩn bị gì? Nói nghe coi."
"Cái thứ nhất là mình phải tập trung tư tưởng niệm Phật cho chí thành. Cái thứ hai là mình phải đầy đủ tín nguyện hạnh. Nếu thiếu một trong 3 thứ đó thì không có được vãng sanh đâu."
"Trước khi về Phật, chị phải làm như thế nào để cho chúng tôi biết chứ?"
Cô khẳng khái trả lời: "Trước khi về Phật, tôi sẽ vẫy tay chào đồng đạo và nở một nụ cười rồi mới ra đi. Ngày đi thì chắc là không xa đâu, nhưng mà tôi nói trước không có được."
Tối lại, cô Hai Hằng hỏi:
"Dì đau mà dì có sợ chết không?"
Cô đáp:
"Không, tôi không có sợ chết đâu." Và còn dặn: "Trong lúc tôi hấp hối, người nào có thăm tôi, dì đừng có cho vô, để tôi tập trung niệm Phật."
Lại dặn thêm: "Một công đức của anh hai cho mà dì không chịu lãnh thì thôi, giao lại cho ông anh thứ bảy để ảnh lo cúng kiến lễ dỗ ông bà hàng năm." Đến mùng 2 Tết năm 2003, cô bị tai biến liệt nửa người bên trái. Bệnh mỗi lúc một nguy ngập, đồng đạo hay tin kéo đến hộ niệm liên tục 24/24. Đến 11 giờ trưa ngày mùng 6 tháng Giêng năm 2003, cô an lành trút hơi thở cuối cùng, hưởng dương 52 tuổi. Trong lúc hộ niệm, có một cô liên hữu mới phát tâm tu nên chưa có kinh nghiệm, ngồi gần bên giường, nhìn thấy tay trái cô út the ở dưới mềm nhúc nhích, cô bèn lấy tay đè xuống để giữ yên. Lần thứ hai cô cũng đè xuống nữa, đồng đạo hai tát bèn ngăn lại:
"Tám mà tám, em buông tay ra đi, để người bệnh tự nhiên, làm gì thì làm."
Cô bèn lấy tay ra thì tay trái của cô út the, cái tay mà 4 ngày qua bất động, từ dưới mền tung lên chào mọi người, đồng thời cô cũng nở một nụ cười đúng như lời mà cô đã hứa ở 2 tuần lễ trước. Thuật theo lời cô Hai Hằng, bạn đạo ở chung với cô.